This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thục Đoàn cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoàn xin được trân trọng kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng thì kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay thời tiết thì rất là u ám, không biết là tình hình kinh tế có u ám như thời tiết ngày hôm nay không anh?
Vâng, đúng Thục Đoàn, tình hình kinh tế phải nói là rất là u ám buổi sáng ngày hôm nay. Cái gọi là cái miss income của Dow Jones, tức là nhiều cái hãng mà họ làm ăn không có được lợi nhuận không tốt đó, thì làm cho cái income hôm nay nó đưa ra thì làm cho Dow Jones xuống rất là thê thảm. Ngày hôm nay khi mở cửa ra, Dow Jones nó rớt xuống 155 điểm, con số hiện tại là 16.217 điểm, và Nasdaq lại xuống 43 điểm, con số hiện tại là 4.199 điểm. S&P 500 đã xuống 18 điểm, con số hiện tại là 1.826 điểm. T-Note 10 năm là 2.81%. Riêng về dầu thô thì tăng 46 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 97 đồng 19 xu. Rồi vàng thì lại lên 23 đồng 70 xu. Hiện tại một ounce vàng là 1.262 đồng 40 xu. Và chúng ta biết rằng cái income, gọi là cái missing income như thế này. Cái hãng, thí dụ như bây giờ, thí dụ nói McDonald's không thôi đi. Họ đưa ra cái chỉ thị là một năm, trong năm 2013 là họ phải lời được 1 triệu. Nhưng mà họ lời chỉ có 80.000 thôi, hay 90.000, 800.000 hay 900.000 thôi, là họ bắt đầu họ đưa cái income của ra là bị miss income, bị lỗ. Tức là không có được lời đúng cái chỉ tiêu của họ. Thì đó không phải riêng như McDonald's không, trong đó chúng ta thấy là có nhiều cái công ty khác nữa. Chẳng hạn như là bên Nokia cũng có, Microsoft cũng bị, rồi United Health cũng bị, rồi IBM cũng có, là Lenovo cũng có, rồi ngay cả Facebook cũng vậy nữa. Đây là những cái income họ đưa ra cho cái quý ngày hôm nay, tức là cuối quý tư, tức là cái cuối năm 2013. Thì vậy thì phải nói cái income này nó không có đạt được cái mong ước, và làm cho cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó cũng đã rớt thê thảm với quý vị. Rồi với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.41%, tuần rồi cao nhất là 4.45%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.46%, tuần rồi cao nhất là 3.47%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.120 đồng, bán ra là 21.320 đồng. Vàng thì mua vào là 34.950.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 35 triệu chẳng. Một bản tin đầu tiên thì nói về công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Thì cái tuần lễ vừa rồi thì nói về công ăn việc làm đã tăng lên được thêm 1.000 nữa. Unemployment đã giảm 1.000, tức là khoảng 326.000 người cho cái tuần lễ vừa qua. Và như Bộ Lao động đưa ra thì đây con số trade, nếu mà tính thẳng luôn thì trung bình là khoảng 331.500 người thất nghiệp cho cái tuần lễ. Thì đây con số cũng vẫn là tạm chấp nhận được. Chúng ta biết là con số mà Hoa Kỳ ok đó là khoảng 350.000 thất nghiệp. Mà hiện tại về con số mà chúng ta đang có được là 331.500. Thì con số này con số rất là tốt. Nhưng mà nói chung quy lại, đó là về Hoa Kỳ và thế giới hiện tại thì như thế nào? Hiện tại bây giờ trên toàn thế giới, Bắc Âu, Tây Âu, Đông Âu, hay là Hoa Kỳ, hay là Mỹ, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, hay là bất cả Trung Mỹ, bất cứ nơi nào cũng vậy. Hiện tại bây giờ tổng số mà người thất nghiệp hiện tại bây giờ trên toàn thế giới là khoảng 200 triệu người. Chúng thấy con số thất nghiệp rất là khủng hoảng. Nhưng mà 200 triệu người mà chúng ta so với con số 7 tỷ thì thật sự con số này không bao nhiêu hết. Theo như cái International Labor gọi là Organization, tức là Hiệp hội về lao động toàn thế giới đó, thì con số tính đến ngày thứ hai tuần rồi, thứ hai là cách đây khoảng 3 ngày đó, thì là con số tổng số thất nghiệp trên toàn thế giới là khoảng 201.800.000. Và so với con số hồi năm ngoái đó là nó hơn khoảng 4.900.000. Nói mà đơn giản là con số năm 2013 đã tăng lên là 4.900.000 người thất nghiệp nữa. Nhưng mà nói đây là con số về đa số nằm ở về bên châu Âu, rồi ngay cả những bên những nước về Hoa Kỳ, hay là những bên nước về Bắc Mỹ của chúng ta, nằm về đặc biệt bên Mexico vân vân, những cái thành phố đó, những đất nước quốc gia đó, Nhưng mà nói về châu Á ngược lại, con số thất nghiệp nó không có, mà con số người có việc làm lại tăng lên rất cũng khá nhiều. Và thấy rằng cái về châu Á thì cái về cái lượng lao động đó, nó khá hơn so với những nước bên châu Âu, châu Úc hoặc là bên cả châu Mỹ nữa, thưa vị. Hiện tại bây giờ họ ước tính rằng con số này đã tăng lên khoảng 45%. Và cho thấy rằng, như đất nước chúng thấy rằng rõ ràng ở bên Trung Quốc và bên Việt Nam thì chúng thấy rằng không bao giờ báo cáo cái sự thất nghiệp ra hết. Vì thế họ không có nắm rõ những con số thất nghiệp ở bên nước châu Á, nhưng mà họ cho thấy rằng châu Á là cái những cái quốc gia mà đang phát triển rất là mạnh. Và một bản tin kế tiếp thì Target nói về một tin buồn của Target. Chúng ta biết rằng qua cái tuần lễ mà về Thanksgiving, khi mà Target bị tấn công bởi những cái tin tặc lấy cái thông tin từ những cái người khách hàng, thì ngày hôm nay Target đã thông báo rằng họ sẽ lay off khoảng 475 nhân viên. Phải nói là đây là một tin buồn. Chúng ta biết rằng Target có khoảng 1.900 cái cửa tiệm và cái số nhân viên của họ là khoảng 361.000 người. Và con số thất nghiệp này họ tính ra khoảng ước tính có thể là đến 10% sẽ bị cắt giảm. Và đồng thời, xin lỗi, không phải cắt giảm phần trăm, 475 người bị thất nghiệp, nhưng mà 10% người làm part-time sẽ bị cắt đi cái gọi là cái insurance. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ cái số người làm part-time ở Target đó cũng đã được nhận cái gọi là được mua insurance, bảo hiểm y tế. Nhưng mà từ khi cái gọi là cái Obamacare ra rồi đó, thì cái người gọi là CEO của Target bắt đầu cắt đi những cái phúc lợi này của những người có cái insurance gọi là part-time. Đơn giản như thế này, trước đây những người này mặc dù họ làm 25 giờ một tuần, nhưng Target vẫn bán cái insurance gọi là về health insurance, bảo hiểm y tế cho họ. Nhưng mà từ khi cái Obamacare ra rồi thì Target không cần phải bán nữa, vì những người này có eligible, tức là họ được quyền mua cái insurance rẻ từ Obamacare. Vậy thì trong những ngày sắp tới đây, ít nhất là 10% trên tổng số 361.000 người làm ở Target sẽ bị cắt đi cái phúc lợi là health insurance, và những người này sẽ tự động quay qua mua insurance của Obamacare. Không phải Target không, mà song song với Target, trong đó chúng ta thấy là Home Depot cũng vậy, Walmart cũng vậy, rồi ngay cả chúng thấy rằng trước đây thì nếu quý vị nào mà làm ở Starbucks đó, chúng ta chỉ cần làm 20 giờ thôi là chúng ta eligible, tức là được quyền mua cái bảo hiểm y tế. Nhưng mà từ khi Obamacare đã ra rồi đó thì những người này tín dụng không biết như thế nào, trong tương lai như thế nào. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Starbucks chưa có nói gì hết, nhưng mà trong khi đó thì Target, Home Depot, Walmart và những cái cơ quan nhỏ nhỏ khác cũng đã cắt giảm những cái người mà gọi là làm part-time mà có bảo hiểm y tế. Thì họ, những người này phải tự động bỏ cái bảo hiểm của mình mà đi qua mua bảo hiểm y tế của Obamacare. Và chúng tôi biết rằng nếu quý vị nào mà individual, chúng ta làm dưới 46.000 hoặc là gia đình 4 người, cái income chúng ta phải dưới 94.200 đồng thì chúng ta sẽ eligible cho cái Obamacare đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì một bản tin này quý vị có thể tí dụng đọc qua thì thấy cũng giật mình. 85 người mà giàu nhất thế giới đó đã sở hữu được cái tài sản của 3.500 triệu người ở thế giới. Tức là nói nôm na quý vị dễ hiểu như thế này. Tài sản của 85 người giàu nhất thế giới là họ bằng tài sản phân nửa dân số của thế giới. Mà phân nửa dân số thế giới là 7 tỷ người. 85 người giàu nhất thế giới này họ đã làm chủ được, tức là tổng tài sản của khoảng 3 tỷ rưỡi người đó, thưa vị. Theo như cái tờ báo mà World Economy Forum họ đưa ra đó, thì hiện tại bây giờ tổng số mà tài sản, số tiền mà chúng ta đang có hiện tại đang luân hành trên toàn thế giới đó là khoảng 241.000 tỷ. Nói con số ngắn gọn lại quý vị dễ hiểu là như thế này, là 241 trillion. Tức là nói là tiếng Việt là tiếng Mỹ thì trillion, tiếng Việt không có, nhưng mà tiếng Việt là 2.410 tỷ. 241.000 tỷ, xin lỗi, 241.000 tỷ, con số này dài quá làm tôi cũng confused. Thì chia ra đó là 85 người giàu nhất thế giới họ đã sở hữu là 110.000 tỷ. Ta không thể tưởng tượng được, chỉ có 85 người thôi mà họ đã sở hữu được 110.000 tỷ, tức là 110 trillion. Và hiện tại bây giờ họ ước tính rằng những người này cái con số tiền mà như này nó tăng lên 5%, tức là cho mỗi năm như vậy nó tăng lên 5%. Những người giàu có này, tức là giàu càng giàu thêm, phải nói rằng con số từ chỉ có 85 người thôi thưa quý vị, mà họ đã làm chủ một số tiền khổng lồ. Trong đó chúng ta không thể tưởng tượng, trong đó có nào có Bill Gates, rồi ông Carlos Slim, là ông là chủ về những cái thông tin của bên Mexico, rồi ngay cả ông Warren Buffett, rồi ông Arcon, rất là nhiều người mà khi nào đảm tín dụng sẽ soạn lại những người này sẽ sở hữu bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ biết. Và một bản tin cuối cùng cho buổi sáng này là tin vui. Trước đây thì cũng có đưa bản tin rằng nói về ông anh chàng mà Kobe Bryant, anh cắt tóc để mà chụp cái hình cho cái hãng giày Nike đó. Anh cắt không biết cách nào, nhưng mà khi mà ra chụp hình đó, là cái đầu anh trồng lóc. Nhưng mà số tiền anh phải trả là 800 đồng cho cái cạo đầu đó. Và số tiền mà gọi là mắc nhất trên thế giới, cái tiền mà cắt tóc mắc nhất trên thế giới. Người phụ nữ làm tóc thì mắc không nói gì rồi, cái này cạo độc, cạo cái đầu trọc mà 800 đồng là mắc nhất thế giới. Nhưng mà ngày hôm nay thì đưa ra một con cái chai rượu mà phải nói là gọi là mắc nhất thế giới, một chai whisky rất là cũ, nó tên là Macallan, mà chúng ta không thể tưởng tượng được cái dung lượng của nó chỉ bằng cái ba cái lon soda chúng ta uống, ba cái lon nước ngọt thôi. Nhưng mà chúng ta không thể tưởng nó bán được bao nhiêu, tức là 628.205 đồng một cái chai rượu rất là nhỏ, mà tuần rồi lễ vừa rồi đã đấu giá ở Hồng Kông lên đến 628.205 đồng. Mà chúng ta nên nhớ chai rượu này có chữ M trên đó, mà tên là Macallan. Nhưng mà chúng ta có sở hữu chai rượu này của nhiều thập kỷ về trước, thì chúng ta đã sở hữu được số tiền là nửa triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, xin trở lại với chúng ta.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán ngày sáng ngày hôm nay. Theo như anh đưa bản tin thì người giàu có thì họ càng lúc họ càng giàu, nhưng mà mình thì hiếm khi nào có cơ hội để mình làm giàu. Mà một khi người ta đã giàu rồi thì cái cơ hội nó đến với người ta cũng dễ dàng hơn. Cho nên người ta xài cũng xa xí hơn, một chai rượu thôi cũng đã đắt tiền như vậy đó anh Tiến Dũng.
Vâng, như Thục Đoan nói thì hoàn toàn, Tiến Dũng nói thì quý vị cũng đã hiểu rõ cái trường hợp mà chúng ta sống ở Hoa Kỳ đó Thục Đoan. Nếu quý vị thiệt là nghèo thì quý vị sẽ được giúp đỡ từ chính phủ, nào là Medicare, Medicaid, Food Stamp, rồi đủ thứ tiền hết, thì chúng ta sống bình thường, vui vẻ, không có đòi hỏi, không có với là không bon chen. Nhưng mà chúng ta ở Mỹ mà chúng ta giữa lưng lửng đó là chúng ta chết chắc. Nếu mà chúng ta làm mà gọi là middle income đó, chúng ta thuế cũng trả rất là cao, rồi chúng ta trả tiền health insurance cũng rất là cao, và đồng thời mọi thứ chúng ta trả nó cao hơn người nghèo thì không cần trả gì hết. Nhưng mà người lưng lửng sẽ trả trên mọi thứ, và chúng ta hầu như bây giờ nếu mà ngó lại đó, Tí Dũng kể một câu chuyện rất đơn giản, chỉ cần 2 phút thôi. Tức là một cái người mà đi vào cái Walmart, họ mua tất cả mọi thứ một cái xe đầy ắp luôn. Nào là lobster, rồi tenderloin, rồi đủ thứ hết. Ra họ sẽ xé từng cái giấy food stamp họ trả. Ngược lại cái người kế bên đó, đi làm gọi là middle income đó, middle class đó, họ đi ra một cái xe họ mua họ rất là tận tiện. Tức là họ suy nghĩ rằng hôm nay chúng ta phải ăn gì để nó được tiết kiệm. Và hai hình ảnh đó cho thấy rằng nếu mà chúng ta nghèo ở Hoa Kỳ á, là chúng ta ok. Mà chúng ta mà trung lưu đó, chúng ta làm trung bình làm 35.000 hay 40.000 hay là 50.000 một năm đó, là chúng ta chết chắc đến tục đoàn.
Cho nên mới nói nếu mà giàu thì phải thiệt giàu, nghèo thì phải thiệt nghèo, chứ mà dở dở ương ương theo cái từ của Việt Nam mình thì chắc là khó sống phải không anh?
Đúng là như vậy đó tục đoàn. Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Thục Đoan. Cảm ơn đã thực hiện chương trình với Tiến Dũng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị cũng như Thục Đoan có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc. Và gia đình xin kính chào.